Bây giờ ta đi thử tiếp một nhân vật nổi tiếng nữa ở chương 13. Ông Samson. Ông Samson này thì nhiều chuyện lắm. Bây giờ ta thử đọc ở chương 13 mà từ câu 2 cho đến hết câu 7. Có một người đàn ông ở Soroa thuộc chi tộc Dan tên là Manoah.
Vợ ông son sẻ và không sinh con. Sứ giả của Đức Chúa hiện ra với người vợ và nói với bà: Này, bà là người son sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai. Vậy bây giờ phải kiêng cữ, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch. Vì này bà sẽ có thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một Na-di-a của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Israel khỏi tay người Philistine.
Chúng ta tạm ngừng ở đây. Người phụ nữ này thuộc hàng son sẻ. Anh chị nhớ dùm cái chi tiết đó nhé. Để làm gì? Để mai mốt mình sẽ gặp chuyện phụ nữ son sẻ nhiều lắm. Nhiều lắm. Bà mẹ của Samuel này, mẹ của Gioan Tẩy Giả này, toàn là son sẻ cả. Những câu chuyện này rất nhiều ở trong Thánh Kinh, để nó dẫn vào sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa trong cuộc đời của nhân vật đó. Nhưng mà chi tiết đó tôi nhắc thoáng qua thôi. Thế bây giờ để ý cái câu 5 đó: bà sẽ có thai và sinh một con trai, dao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một Na-di-a của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Có nhớ Na-di-a là gì không?
Là người,
học đôi mà.
Là người hiến dâng đặc biệt cho Chúa.
Một Na-di-a thường thường đó đã là người lớn, người trưởng thành, nhưng mà khấn hứa để hiến dâng đời mình cho Chúa. Có khi là dâng trọn đời, có khi là dâng trong một thời gian nào đó. Người ta gọi đó là lời khấn Na-di-a. Và những người khấn Na-di-a như vậy đó thì không có cạo đầu, không có uống rượu và những chất có men này, không gần xác chết này, xác loài người hay là loài vật cũng vậy, không gần xác chết, bởi vì họ thuộc về Thiên Chúa là đấng hằng sống. Nhưng mà ở đây cái điểm đặc biệt đó là Samson còn đang ở trong lòng mẹ. Lời khấn Na-di-a thường là dành cho những người đã trưởng thành. Còn ở đây á, là ông Samson, ông ấy còn ở trong lòng mẹ. Và vì thế đó mà chính bà mẹ phải giữ cái lời khấn đó trong thời gian ông ở trong lòng mẹ. Cho nên chúng ta mới thấy ở câu 3 đó, câu 4, bây giờ bà phải kiêng cữ, không uống rượu và thức có men, không ăn những thứ không thanh sạch. Không thanh sạch ở đây là không thanh sạch theo lề luật của Israel. Bà mẹ phải giữ những cái điều đó. Thế thì tất cả những chi tiết đó nói lên cái gì? Nói lên Samson ngay từ trong lòng mẹ đã được thánh hiến, có nghĩa là đã được tách riêng ra để dành cho một mình Chúa là đấng thánh. được thánh hiến từ trong lòng mẹ. Từ chỗ đó, đó chúng ta đi đến một đoạn văn khác để có thể thấy rõ hơn, đó là về sức mạnh của Samson. Nhiều câu chuyện về sức mạnh của ông ấy lắm. Đây là một trong những câu chuyện đó thôi. Các anh chị lấy chương 15, từ câu 1 cho đến câu 5 mình đã thấy kể một câu chuyện. Ít lâu sau, vào mùa gặt lúa mín, ông Samson mang một con dê tơ đến thăm vợ.
Ông nói: tôi muốn vào phòng ngủ của vợ tôi, nhưng bố vợ tôi cho ông vào. Bố vợ nói: thật sự tôi tưởng là anh đã chán ghét nó, nên tôi đã trao nó cho người đã làm phù rể cho anh. Con em nó lại chẳng khá hơn nó sao? Vậy để con em thay cho chị nó đi. Ông Samson nói với họ: lần này thì tôi vô tội đối với người Philistin, nếu tôi làm hại chúng. Ông Samson đi bắt 300 con chó sói, lấy đuốc rồi cột ngược đuôi con này với đuôi con kia, và buộc một chiếc đuốc giữa hai đuôi. Ông châm lửa vào đuốc và lùa sói vào đồng lúa chín của người Philistin, thiêu rụi từ gốc rạ cho đến bông lúa, thiêu cả nho và ô liu nữa.
Vâng, chúng ta ngừng ở đây. Chuyện kể là ông ấy đi bắt 300 con chó sói. Các anh chị và tôi bắt một con có nổi không? Đi bắt 300 con chó sói. Con người này có một sức mạnh rất là lạ thường. Nhưng khi nói đến sức mạnh của Samson, thỉnh thoảng bản văn dùng một từ giúp cho chúng ta hiểu sức mạnh đó từ đâu đến. Cũng ở chương 15 mà ở câu 14, ông vào đến Lê Khi thì người Philistin reo hò ra đón ông. Bấy giờ khi thần khí của Đức Chúa ập xuống trên ông, thì những chiếc dây thừng trên cánh tay ông tựa như những sợi chỉ cháy xèo trong lửa, và dây cột tay ông đều tuột xuống. Vớ được một hàm lửa còn tươi, ông đưa tay lượm lấy và dùng nó đánh chết 1.000 người. Đấy, có một cái hàm lửa mà anh đánh chết 1.000 người. Nhưng mà điều quan trọng là câu 14 đó: thần khí của Đức Chúa ập xuống trên ông. Cái sức mạnh nó từ đó đó. Con người này được thánh hiến cho Chúa ngay từ trong lòng mẹ. Và sức mạnh của Samson không phải là sức mạnh của cá nhân ông, mà là sức mạnh của Thiên Chúa. Mà đã là sức mạnh của Thiên Chúa thì đúng là người Philistin không thể nào chống cự lại được. Thế nhưng cũng vì là sức mạnh của Thiên Chúa, cho nên khi mà Chúa không còn ở với Samson nữa, thì Samson trở thành một con người yếu đuối như tất cả mọi người. Ta đọc câu chuyện này ta thấy rõ. Muốn cho nó cụ thể, các anh chị lấy ngay trang đó đó, chương 16 mà câu 20. Lúc mà ông ấy đã bị cô Dalila đánh lừa, xong rồi bị quân Philistin nó bắt. Lúc này Philistin nó chưa bắt, nhưng mà Dalila đánh lừa, sau đó là quân Philistin nó lấy dây nó trói chặt ông ấy vào. À không? Câu 20: nàng nói: này anh Samson, quân Philistin đấy. Ông tỉnh giấc và nói: mình sẽ bung ra như mọi lần và lại thoát thôi. Nhưng ông đâu có biết Đức Chúa không còn ở với ông nữa. Đức Chúa không còn ở với Samson nữa cũng có nghĩa là sức mạnh không còn nữa. Mà tại sao cái sức mạnh đó không còn? Câu trả lời thì rất dễ thôi, là bởi vì Samson đã không trung thành với lời khấn Nazir, lời khấn thánh hiến. Không trung thành trong những điều nho nhỏ, chẳng hạn như có chuyện kể ở trong sách Thủ Lãnh, ông ấy thấy một con sư tử chết và ông ấy đến gần thì ông ấy khám phá ra nhiều thứ ở cái xác chết con sư tử đó, trong đó có cả mật nữa, phải không? Ông ấy lấy cái tảng mật ông ấy ăn. Mà chuyện đụng vào xác chết đó là một trong những lời khấn Nazir đấy. Cho nên Samson đã có lúc này lúc khác không trung thành với lời khấn Nazir. Nhưng mà đỉnh cao ở cái chỗ lời khấn Nazir không còn hiệu nghiệm nơi ông là lúc mà tóc tai của ông bị cạo sạch. Mà có phải tự nhiên mà bị cạo vậy không? Đâu có đâu. Có một người đàn bà ở đây, Dalila. Và một điều rất lạ nha, là cô ấy dụ dỗ Samson một lần hay nhiều lần?
Nhiều lần.
Nhiều lần. Việt Nam mình bảo quá tam ba bận. Samson ông ấy bị dụ dỗ ba lần, ông ấy đều vượt lên được hết. Nhưng mà đến lần thứ tư thì sách Thánh diễn tả một câu rất là hay. Chương 16 câu 16: vì ngày nào nàng cũng dùng hết lời lẽ mà nài ép và làm khổ ông, khiến ông héo hắt đến chết được. Đó là lời sách Thánh chứ không phải là thư tình. Sách Thánh viết như vậy đấy, héo hắt đến chết được. Nên là cuối cùng là Samson là thua thôi. Thua khi mà thổ lộ với cô ta rằng dao cạo chưa hề đụng đến đầu anh, vì anh là một Nazir của Thiên Chúa từ lúc còn trong lòng mẹ. Mà nếu anh bị cạo đầu thì anh sẽ mất sức ngay, trở nên yếu nhược và như mọi người khác. Sức mạnh nó mất từ đó. Mà Samson ý thức chứ không phải không ý thức, mà vẫn ngã như thường. Rồi sau đó đó, Sách Thánh kể chuyện ông ấy bị dân Philistine nó bắt và rất là đau khổ, móc mắt, phải không? Nhưng mà các nhà lãnh đạo thì suy tư rằng thật ra Samson đã bị móc cặp mắt tâm hồn trước khi cặp mắt thân xác bị móc. Tâm hồn đi trước thể xác. Ông đã trở thành kẻ mù lòa về tâm hồn. Từ đó mới dẫn đến cảnh mù lòa về thân xác như một hình phạt.